Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 7 năm 2024, thứ ba trong tuần thứ 16 thường niên năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 12, từ câu 46 đến câu 50. Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng, thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy. Người bảo kẻ ấy rằng, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi, vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay xem chừng thật khó hiểu trong bối cảnh nền văn hóa Việt Nam. Với văn hóa người Việt chúng ta, chữ hiếu luôn được đặt lên hàng đầu. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh làm câu trâu mình. Và do đó, thái độ thiếu tôn trọng với người lớn hơn, nhất là các bậc sinh thành của mình thì thật khó mà chấp nhận được. Nếu xét ở khía cạnh văn hóa ấy, thì Đức Giêsu trong trình thuật tin mừng hôm nay thật là một điều khó chấp nhận. Có vẻ như Ngài thiếu sự tôn trọng, thiếu sự lễ độ và lòng tôn kính đối với thân mẫu của mình. Trình thuật kể rằng, đang khi Chúa Giêsu giảng dạy cho đông đảo dân chúng, thì có mẹ Maria và các anh em bà con của Ngài đến tìm. Nhưng họ không sao lại gần Ngài được, vì những kẻ đến nghe Ngài giảng dạy quá đông. Do đó, có một người ngồi gần Chúa Giêsu đã thông báo cho Ngài biết về sự hiện diện của mẹ và người thân, để người có thể ra ngoài gặp họ. Nhưng thật lạ lùng, thay vì Chúa Giêsu nói, ồ, tôi cảm ơn anh đã thông tin, hay đại loại là cảm ơn anh, và thậm chí Ngài chỉ cần gật đầu để xác nhận tin báo cũng đủ. Thế mà mọi người như ngỡ ngàng, ánh mắt Chúa Giêsu rạo quanh nhìn đám đông đang ngồi xung quanh mình, rồi cao giọng nói với họ và người đưa tin rằng, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Nghe lời ấy, nếu chúng ta đang hiện diện ở đó, chắc hẳn chúng ta cũng sẽ tỏ vẻ khó chịu với Ngài, bởi có cái gì đó thiếu lễ độ và tế nhị. Vì lẽ, ta nghĩ, sao ông này vô duyên đến thế? Người ta thông báo, không cảm ơn thì thôi, lại còn tỏ ra khó chịu và thiếu lễ độ với thân nhân mình và người khác. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu ta chỉ dựa vào mấy câu tin mừng ngắn ngủi để xét đoán Chúa Giêsu, e là không công minh cho lắm. Chúng ta cần đặt đoạn tin mừng này trong bối cảnh của chương 11, 12 và 13, khi Chúa Giêsu đang rao giảng cho dân chúng về mầu nhiệm nước trời, mà ở vương quốc ấy không còn sự phân biệt bà con ruột thịt theo kiểu thế tục của trần gian, nhưng tất cả đều là anh chị em với nhau, con của một đấng duy nhất là Thiên Chúa. Như thế, ta thấy Chúa Giê-xu đã tận dụng rất tốt, rất tinh tế cơ hội có một không hai này, để nói cho dân chúng biết về mối hiệp thông trong Thiên Chúa, tức là vương quốc nước trời, một gia đình thiêng liêng vĩnh cửu. Ở gia đình thiêng liêng này, mối hiệp thông ruột thịt bị lu mờ đi xem như không có, để làm nổi bật lên một mối hiệp thông siêu nhiên, nơi mà mọi liên lạc đều được xây dựng trên thánh ý của Thiên Chúa. Hơn nữa, khi khẳng định mẹ và anh em ngài chính là người nghe và thực hành lời Chúa, Chúa Giê-xu muốn cho mọi người thấy mẹ Maria chính là người lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành hơn ai hết. Thật thế, mẹ Maria là người đầu tiên đã lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành khi mẹ thưa với sứ thần đến truyền thánh ý Chúa trong cuộc đời mẹ: "Vâng, này tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi điều ngài truyền." Lời xin vâng đã khai mở ơn cứu rỗi và sự sống mới cho thế giới. Mẹ đã trở nên gương mẫu cho mọi người Kitô hữu lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy. Lạy mẹ Maria, mẹ là mẹ đấng cứu thế và là mẹ chúng con. Mẹ đã thi hành trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa. Xin thương dạy chúng con biết nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời và khiêm nhu thực thi trong mọi hoàn cảnh, để giúp chúng con và tất cả những người chúng con gặp gỡ cũng cảm mến được niềm vui của đại gia đình Chúa hôm nay và cho đến muôn đời. Amen.
Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đầy nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bấp bênh ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, trời xuôi năm tháng để hồn thơ tắm trong tình mến. Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm. Còn càng đời tình ngài thiên vương, suối thiên giạt rào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, thào vời tình cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi. Tình yêu Thiên Chúa như mùa xuân tô đẹp ước mơ, tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khát khao tình Chúa. Ngài luôn soi bước đời con, đổ muôn phúc ân tràn lan và luôn đỡ nâng vui an những khi sầu vương. Tình yêu Thiên Chúa không nhạt phai dẫu đời đổi thay, nào ai có biết tình ngài luôn sắt son bền vững, là chân thiên lý thăm sâu để con kiếm tìm ngày đêm, hồn con khát vọng cậy trông vững tin nơi ngài. Con càng đời ngàn đời tình ngài thiên vương, suối thiên giạt rào ngọt ngào tình yêu mến thương. cha, con hát ca muôn đời chẳng ngơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hảo.
Tin Hà Nội. Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam gửi lời phong ưu đến nhà nước Việt Nam. Theo tin từ Linh Mục Giuse Đặng Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, thì sau khi truyền thông loan tin ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Đức Tổng Giám mục Marek Jalewski, đại diện thường trú Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, đã gửi điện thư đến Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam nội dung như sau. Được tin Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ trần, tôi chân thành gửi lời phong ưu và xin Chúa chúc lành cho dân tộc Việt Nam trong thời khắc đau buồn này. Tổng giám mục Marek Jalewski, đại diện thường trú Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam.
Tin Baghdad, Iraq. Nhà nước Hồi giáo ISIS tái xuất hiện tại Iraq. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ISIS tái xuất hiện tại Iraq. Và trong 6 tháng đầu năm nay đã mở 153 cuộc tấn công. Trước tình trạng đó, Đức Hồng Y Louis Raphael Sapo, giáo chủ công giáo Kande, đã gặp Thủ tướng nước này để bày tỏ quan tâm. Hãng tin Asia News cho biết, Mỹ đã báo động với chính phủ Iraq trước nguy cơ này. Cách đây 10 năm, phong trào Hồi giáo cực đoan ISIS đã bành trướng và kiểm soát tới một nửa nước Iraq. Theo phúc trình của Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ, gọi tắt là CENTCOM, trong 6 tháng qua, lực lượng ISIS đã tự nhận các tác giả của 153 vụ tấn công tại Iraq và Syria, khiến người ta nghĩ rằng đây là một toan tính phục hồi sau nhiều năm bị mất tiền mặt. So với năm ngoái, các cuộc tấn công trong năm nay gia tăng gấp đôi, tuy rằng người ta chưa hoàn toàn chắc chắn về các con số. Hôm 18 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Iraq, ông Mohamed Shia al-Sudani, đã tiếp kiến Đức Hồng Y Sako và một phái đoàn giám mục của Thượng Hội đồng Giáo hội Công giáo Càng Đẹp. Trong buổi tiếp kiến, Thủ tướng bày tỏ sự hỗ trợ và liên đới với Đức Hồng Y Thượng Phụ trong cuộc đụng độ với Tổng thống Iraq vì ông đã công bố sắc lệnh không nhìn nhận thẩm quyền của Đức Thượng Phụ về vấn đề tài sản của giáo hội. Để phản đối việc làm của Tổng thống, Đức Hồng Y Thượng Phụ đã rời bỏ thủ đô Baghdad và di chuyển lên thành phố Erbil thuộc miền Kurdistan. Thủ tướng cũng ca ngợi các tín hữu Kitô đã biết tương đầu với các thảm kịch và nạn khủng bố, loại bỏ những cám dỗ gây chia rẽ giữa những người dân Iraq. Và Đức Thượng Phụ Sako kết luận, điều cần thiết là tất cả mọi người được tự do hành đạo và những tài nguyên lớn lao của Iraq được sử dụng để bảo vệ sự ổn định trong toàn vùng, từ Gaza đến Syria và tận Liban, nơi vẫn còn những xung đột và bạo lực. Hôm 19 tháng 7 vừa qua, Thượng Hội đồng của Giáo hội Công giáo Càn Đề đã kết thúc sau 5 ngày họp. Trong thông cáo, Đức Hồng Y Sako đã cảm ơn Thủ tướng đã nhìn nhận Ngài và thủ lãnh của Giáo hội Công giáo Càn Đề và các tổ chức của giáo hội. Qua đó, ông chấm dứt những căng thẳng trong nhiều tháng qua với Tổng thống. Đức Hồng Y hy vọng có một nỗ lực chung để đạt tới hòa bình và ổn định bằng cách áp dụng luật pháp, tái lập sự thống nhất đất nước và củng cố quyền công dân. Thông cáo của Đức Hồng Y Sako cho biết, đứng trước sự hấp hối của các tín hữu Kitô, điều cần thiết là phải tranh luận các quyền bình đẳng của họ về việc có các đại diện và có công ăn việc làm, chống lại sự tịch thu các tài sản do ý muốn của bất kỳ đảng phái chính trị. Đức Hồng Y cũng nhắc đến chiến tranh tại Thánh Địa giữa Israel và Hamas, với những hậu quả đối với toàn vùng, và ngày cùng với Thượng Hội đồng của Giáo hội Cam Đe bày tỏ lo âu nghiêm trọng, đồng thời khẳng định rằng giải pháp tốt nhất tại Thánh Địa là thiết lập hai quốc gia sống cạnh nhau trong hòa bình, an ninh, ổn định và tín nhiệm nhau. Sau cùng, Đức Hồng Y Thượng Phụ Sako nhắc đến tương lai của các tín hữu Kitô ở Trung Đông và cho biết các giám mục trong Thượng Hội đồng của Giáo hội Công giáo Cam Đe cùng với Ngài tái kêu gọi các tín hữu hãy hiệp nhất, đoàn kết và liên đới. Ngài nói, điều chính yếu liên kết chúng ta chính là đức tin và tổ quốc. Đoàn kết chính là sức mạnh và sự cứu thoát của chúng ta. Dù có những vết thương, chúng ta tiếp tục yêu mến đất nước và các công dân của chúng ta, và chúng ta muốn cộng tác với họ trong việc phổ biến một nền văn hóa sống chung, tôn trọng những khác biệt của những người khác và củng cố hy vọng giữa là một xã hội bình đẳng và văn minh.
Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế phát động chiến dịch bảo vệ môi trường tại Hạc Hưng, Quảng Phong. Sáng ngày 17 tháng 7 vừa qua, có 60 anh chị em ban bác ái của các giáo xứ trong Hạc Hưng, Quảng Phong đã đến giáo xứ Đông Lâm để cùng nhau lắng nghe những chia sẻ về môi trường, cùng nhau nhận những thùng rác về các giáo xứ và cùng nhau bắt tay dọn dẹp đường ngõ khuôn viên nhà thờ. Mở đầu ngày phát động chiến dịch là lời chào mừng của cha André Lê Minh Phú, giám đốc Caritas Huế. Cha đã nói lên những nét chính yếu bảo vệ môi trường của Đức Thánh Cha Francisco qua thông điệp Laudato Si và giải thích ý nghĩa logo trên chiếc áo mà mỗi tham dự viên đang mặc. Chúng ta cùng nhau hành động hôm nay cho một ngày mai tốt đẹp hơn. Từ đó tất cả anh chị em tham dự viên được mời gọi cùng nhau bảo vệ môi trường sống, ngay từ những việc nhỏ nhất từ trong gia đình đến cộng đoàn mình sinh sống. Tiếp đến, các tham dự viên còn được cha Joan Baptista Trần Sơn Lâm, đặc trách Caritas Hạc Hương Quảng Phong, quản xứ Đông Lâm, chia sẻ và triển khai thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Đồng thời, Ngài đã cách lập, đúc kết và viện dẫn những ví dụ thực tế về vấn đề môi sinh, cách riêng là bảo vệ môi trường vùng Hạc Hương Quảng Phong. Lời giải thích đó đã làm cho các anh chị em thấy được tác động của việc hủy hoại môi trường. Khí hậu ngày càng biến đổi, ngày càng khắc nghiệt và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống an sinh của mọi người. Lời mời gọi cụ thể hóa bằng hành động là cùng nhau làm sạch khuôn viên đường ngõ xung quanh giáo xứ Đông Lâm. Chính việc chung tay hành động này gây thêm ý thức bảo vệ môi trường và từ đó làm đẹp cảnh quan nơi mình sinh sống. Nhân dịp này, Caritas Huế đã hỗ trợ mỗi giáo xứ các thùng rác. Những thùng rác này vừa tô điểm màu xanh, vừa nhắc nhở mỗi anh chị em bỏ rác đúng nơi quy định và chung tay bảo vệ môi trường theo lời mời gọi của thông điệp Laudato Si. Ước mong mỗi người, mỗi cộng đoàn, mỗi giáo xứ duy trì và có nhiều chương trình bảo vệ môi trường để gây ý thức cho mọi người chung tay bảo vệ môi trường.
Tin Paris, Pháp Quốc. Đức Thánh Cha cầu mong Thế vận hội Olympic Paris 2024 sẽ thúc đẩy hòa bình và tôn trọng. Như tin đã đưa, hôm 19 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp chào mừng và cầu nguyện cho Thế vận hội Olympic mùa hè ở thủ đô Paris, Pháp Quốc. Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình được giáo hội Pháp cử hành theo tinh thần đình chiến của Liên Hiệp Quốc đưa ra trong dịp này, bắt đầu một tuần lễ trước ngày khai mạc ngày 26 tháng 7 và kết thúc một tuần sau chung kết Thế vận hội dành cho người khuyết tật vào ngày 8 tháng 9. Trong sứ điệp gửi đến Đức Tổng với mục Laurent Ulrich của Paris, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người trong khi mở cửa nhà thờ, cửa nhà, trường học, đón tiếp những người khác thì nhớ mở rộng trái tim của mình nữa. Như thế, có sự vô vị lợi và lòng quảng đại, các tín hữu có thể làm chứng cho sự hiện diện của Chúa Kitô nơi mọi người và thông truyền niềm tin cho họ. Đức Thánh Cha biết, tôi hy vọng việc tổ chức Thế vận hội này sẽ là cơ hội tuyệt vời cho toàn thể người dân Pháp đạt được sự hòa hợp huynh đệ, cho phép tăng cường sự thống nhất của quốc gia vượt qua mọi sự khác biệt và đối lập. Đức Thánh Cha cũng cho biết, Ngài vui mừng khi nước Pháp đăng cai tổ chức cuộc thi thể thao quốc tế uy tín này, đặc biệt vì thể thao là một ngôn ngữ chung vượt qua biên giới ngôn ngữ, chủng tộc, quốc tịch và tôn giáo. Hơn nữa, thể thao có khả năng đoàn kết mọi người, thúc đẩy đối thoại và chấp nhận lẫn nhau, khích lệ vượt qua chính mình, nuôi dưỡng tinh thần hy sinh và khuyến khích lòng trung thành trong các mối quan hệ giữa các cá nhân. Mời gọi sự thừa nhận những giới hạn của mình và các giá trị của người khác. Thể thao có thể là nơi gặp gỡ đặc biệt cho mọi người, ngay cả những người thù ghét lẫn nhau. Đề cập đến logo của Olympic với năm vòng tròn tan vào nhau, tượng trưng cho sự thống nhất, bình đẳng và đoàn kết giữa các quốc gia. Đức Thánh Cha ước mong sự kiện diễn ra tại Paris sẽ là dịp để tất cả mọi người đến từ các quốc gia trên thế giới khám phá và tôn trọng nhau, xóa bỏ mọi thành kiến, nuôi dưỡng lòng tôn trọng ở những nơi có sự coi thường và ngờ vực, và tình bạn ở những nơi có lòng thù ghét. Đức Thánh Cha biết, trong giai đoạn khó khăn này, khi hòa bình thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng, tôi tha thiết mong muốn mọi người sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn này với hy vọng giải quyết xung đột và quay trở lại hòa bình.
Tin Tổng giám phận Hà Nội, khóa huấn luyện truyền thông tại Giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình. Nối tiếp hành trình huấn luyện truyền thông năm 2024 của Ủy ban Truyền thông Tổng giám phận Hà Nội, từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 7 vừa qua, hơn 40 anh chị em học viên từ Giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình đã quy tụ về giáo xứ Vân Đình thuộc huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội để tham gia hai ngày huấn luyện. Ban huấn luyện gồm có cha Phêrô Nguyễn Văn Cao, phó Ủy ban Truyền thông, thầy Giuse Phạm Thanh Tùng cùng anh chị em chuyên viên xuôi về phía tây nam của trung tâm thủ đô Hà Nội đến với Giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình. Thông qua những giờ lý thuyết và thực hành với nhiều nội dung đa dạng, học viên các lớp nắm bắt được cách viết tin, chụp ảnh, quay tin chính xác, chỉnh chu, đồng thời học được tác phong của một người làm truyền thông công giáo. Ngoài ra, các học viên cũng được phổ biến quy chế của Ủy ban Truyền thông để nắm bắt được những lưu ý quan trọng đối với Ban Truyền thông của giáo xứ, cũng như cách thức cộng tác với Ủy ban Truyền thông của Tổng giáo phận. Dù có khó khăn, anh chị em học viên đã thực hiện bài thu hoạch, đặt hái những kết quả với sự đồng hành của quý cha, quý thầy và anh chị em chuyên viên. Mỗi học viên đều hy vọng áp dụng những kiến thức hữu ích mang đi phục vụ, đặc biệt tại những vùng tái truyền giáo của giáo hạt. Kết thúc khóa huấn luyện, cha Phêrô Trần Ngọc Lâm, đặc trách truyền thông Giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình, gửi lời cảm ơn quý ban huấn luyện và anh chị em học viên đã hết mình truyền lửa trong hai ngày. Cha kỳ vọng, sau khóa huấn luyện, hy vọng mỗi học viên thể hiện lòng nhiệt thành trong công việc truyền thông để phục vụ giáo xứ, giáo hạt và cộng tác với Ủy ban Truyền thông của Tổng giáo phận. Tin Tổng giáo phận Huế, ngày gặp mặt sinh hoạt dự tu cấp phổ thông của hạt Hải Vân. Ơn gọi và đời sống cầu nguyện là chủ đề của ngày gặp mặt các em ơn gọi cấp phổ thông của hạt Hải Vân, được tổ chức tại giáo xứ Loan Lý thuộc Tổng giáo phận Huế vào sáng thứ Năm ngày 18 tháng 7 vừa qua, với sự tham dự của cha hạt trưởng, quý cha quản xứ, quý thầy đại chúng sinh, quý chú tiền chủng viện và 69 em dự tu đến từ các giáo xứ trong giáo hạt. Sau phần đón tiếp và ghi danh, cha hạt trưởng Sergio Nguyễn Thành Phương khai mạc ngày họp mặt. Sau đó, cha Gioan Bosco Trần Anh Thao đặc trách ơn gọi hạt Hải Vân chia sẻ với các em dự tu về đề tài ơn gọi và đời sống cầu nguyện. Trong bài chia sẻ, cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện đối với người chi tu hữu, đặc biệt là những người sống đời dân hiến. Cầu nguyện là nền tảng giúp chúng ta gắn kết mật thiết với Thiên Chúa, không chỉ qua việc trò chuyện, mà còn qua việc lắng nghe và hiểu rõ hơn ý muốn của Ngài để sống một cuộc đời thánh thiện và nhận ra thánh ý Chúa trong đời sống thường ngày. Cha đặc trách cũng nhắc nhở các em tập thói quen dâng ngày sống cho Chúa, cầu nguyện với Chúa trong mọi hoàn cảnh, dâng những lời nguyện tắc và siêng năng tham dự thánh lễ hàng ngày. Cao điểm của ngày gặp mặt là thánh lễ đồng tế cầu cho ơn Thiên Triệu do cha hạt trưởng Sergio chủ tế. Trong bài giảng lễ, cha Domenico Trương Văn Quy đã chia sẻ những tâm tình sâu sắc về ơn gọi và đời sống cầu nguyện, khích lệ các chúng sinh cố gắng trong hành trình theo Chúa. Với chủ đề chức tư tế thường tác, Ngài khuyên mỗi chúng sinh phải học hỏi nơi Chúa Giêsu, noi gương Chúa Giêsu để ngày càng bước theo sát Chúa Giêsu hơn. Sau thánh lễ, tất cả mọi người cùng dùng bữa trưa huynh đệ do các mẹ trong giáo xứ Loan Lý chuẩn bị. Chương trình buổi chiều tiếp tục vào lúc 13:30 với phần thi đố vui giáo lý dưới hình thức chung chuông vàng và các trò chơi sinh hoạt tập thể được các thầy đại chúng sinh chuẩn bị. Sau một ngày sinh hoạt với nhiều hoạt động ý nghĩa, chương trình ngày gặp mặt ơn gọi cấp phổ thông hạt Hải Vân khép lại với phần tổng kết và những lời căn dặn tâm tình của cha đặc trách và phép lành bình an của Chúa từ cha hạt trưởng. Mọi người chào tạm biệt nhau ra về và không quên hẹn ngày gặp lại.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Độ thánh thiên lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài khuyên dạy dỗ, con nương tựa nơi Ngài trong tình mẹ u ấp con thơ. Chúa ở bên con, dù con không dám nhìn, bàn tay Chúa luôn nâng đỡ con tháng ngày. Phận người mong manh nhiều yêu đuối, Chúa đã xưng chọn tròn con theo Chúa, nên chứng nhân nước trời ước mần xin Chúa muôn nơi. Chúa mãi yêu con, cùng con đi trọn đời, dù cho thăng trầm nguy khó con vững lòng. Con dâng lời cảm mến,
khi bạn gặp đau khổ buồn sầu, bạn cầu nguyện xin Chúa cho bạn vơi hết phiền não. Khi bạn gặp căn bệnh hiểm nghèo, bạn cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Khi bạn đi xa, bạn cầu nguyện xin Chúa đồng hành và gìn giữ. Khi bạn làm việc và kinh doanh, bạn cầu nguyện xin Chúa cho thành công và may mắn. Còn khi bạn có cuộc sống an yên và hạnh phúc, bạn có tâm tình cầu nguyện nào? Thánh Vịnh 119 được xem là một lời cầu nguyện thẳm sâu từ cõi lòng của tác giả. Ở đoạn thứ ba của Thánh Vịnh, tác giả xin Chúa tỏ lòng nhân hậu và mở mắt cho Ngài, để Ngài hiểu rõ luật Chúa mà tuân giữ và nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Điều cầu xin và ước nguyện này đã đem lại nhiều ích lợi thiêng liêng cho tác giả. Chúng ta cùng đọc, cùng suy gẫm và cùng với tác giả Thánh Vịnh 119 cầu nguyện, để xin Chúa thi ân giáng phúc và nâng cao chất lượng đời sống đạo đức của chúng ta. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tới Chúa đây, để con được sống và tuân giữ lời Ngài. Đây là lời cầu nguyện của một người khiêm hạ, xin lòng nhân hậu của Chúa. Ước vọng của người cầu xin là để lời Chúa được sống và được tuân giữ nơi cuộc đời của mình. Lời cầu xin này thật tuyệt vời, vì đó không phải là lời cầu xin cho các nhu cầu cá nhân, là những lời an ủi hoặc là xin được giải thoát khỏi những nghịch cảnh. Cuộc sống của từng người chúng ta cũng trải qua nhiều đau khổ, bệnh tật, thiếu thốn, bị cô đơn, bị chối bỏ, bị bỏ rơi và bách hại. Lời cầu nguyện để vượt qua những đau khổ này là lời cầu nguyện đơn thuần cho những nhu cầu đảm bảo cuộc sống cho khỏi những xáo trộn. Ở đây, lời cầu nguyện của tác giả đã vượt qua mức bình thường này, và nó ước ao cho đời sống của tác giả trở nên có chất lượng hơn, vươn cao hơn tới đích điểm là Thiên Chúa và lời của Ngài. Lời cầu nguyện cho những nhu cầu đơn thuần là lời cầu nguyện định tính. Còn hôm nay, nơi Thánh Vịnh này, tác giả đã có lời cầu nguyện mang tính định lượng. Mục đích của lời cầu nguyện này là xin cho cuộc sống có chất lượng đích thực. Xin mở mắt cho con nhìn thấy, luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao. Động từ mở mắt ở Thánh Vịnh 119 đã được sử dụng trong câu chuyện của Bileam trong sách Dân Số. Chúa đã mở mắt cho Bileam để ông có thể nhìn thấy thiên sứ của Thiên Chúa đứng trên đường, tay cầm thanh kiếm. Động từ mở mắt có nghĩa là gỡ bỏ một tấm màn che. Trong ngữ cảnh của Thánh Vịnh, xin Chúa mở mắt là xin Chúa soi sáng để chúng ta nhận ra những điều kỳ diệu trong luật Chúa. Bởi vì không phải lời Chúa cần thay đổi như thể lời ấy mơ hồ, mà là đôi mắt tâm hồn chúng ta đang bị che phủ, khiến chúng ta không hiểu được lời Chúa. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy những điều kỳ diệu trong lời Chúa. Tân Ước đã kể, Chúa Giê-xu vui mừng vì Thiên Chúa đã mặc khải sự khôn ngoan của Thiên Chúa theo cách này. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Mỗi ngày trong cuộc sống, nếu chúng ta nghiệm ra lời Chúa và luật Chúa là điều kỳ diệu đem lại sức sống và niềm vui, thì chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ được nâng lên. Mỗi ngày sống, ước gì chúng ta cũng biết thưa lên như tác giả Thánh Vịnh đã thưa. Ở trên đời con là thân lữ khách, mệnh lệnh Ngài xin đừng nỡ giấu con. Hồn con những khát khao mòn mỏi, hằng chờ mong quyết định của Ngài. Quả thật, điều Thiên Chúa dự định cho chúng ta là điều mà Thiên Chúa làm cho chúng ta khát khao mòn mỏi. Lời cầu nguyện là hiện thân của niềm khao khát được Thiên Chúa khơi dậy trong tâm hồn chúng ta. Niềm khao khát ấy không đến từ một xác chết, cũng không đến từ một trái tim tan vỡ. Niềm khát khao đến từ tấm lòng yêu mến và mong ước tình yêu được triển nở. Chất lượng cuộc sống cần phải được duy trì bằng niềm yêu mến và sự khát khao chờ mong. Sau tất cả những biến động và cả những an yên, tác giả nhận ra được một điều. Thánh ý Ngài làm con vui sướng thỏa thuê, chỉ bảo con như những người cố vấn. Ước gì chúng ta cũng học được nơi tác giả Thánh Vịnh một lòng yêu mến và sống cho lời Chúa. Lạy Chúa, xin giúp con hằng trung tín giữ lời Chúa truyền, dứt khoát với tinh thần thế tục và cởi mở đón nhận lời Chúa. Xin cho con ghi khắc lời Chúa vào lòng và coi lời Chúa như những người cố vấn tận tâm. Amen.
Lòng thành con xin nguyện trung tín, có hương Chúa là đường chân thiện mỹ. Chúa mãi luôn tin thành, dẫu tình con ngày tháng phôi pha. Tin mơ tin con và đôi tay bé nhỏ, con đem tình yêu Chúa cho muôn người. Con dâng lời cảm mến, dâng lên lời ngợi ca, hồng ân Chúa đã ban, đã ban. Con lấy gì để cảm mến, dâng lên lời ngợi ca, hồng ân Chúa đã ban, đã ban. Con lấy gì đền đáp, xin dâng trọn đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.